trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
Bài giáo lý về thư Galata của Đức Thánh Cha Francisco. Và trong loạt đài này, Ngài đã bắt đầu cho tới nay là bài thứ 8. Với nhan đề của bài thứ 8 hôm nay đó là chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Thì chúng ta hãy tiếp tục để xem được cái thư Galata nó như thế nào. 7 bài trước thì chúng ta thấy được là cái mặt tiêu cực của nó liên quan đến luật lệ. Rồi đây trở về sau có thể là về mặt tích cực của cái bức thư. Đó là cái mặt liên quan đến cái tính chất mới mẻ của Kitô giáo. Và hôm nay Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh cái tính chất mới mẻ đó ở chỗ nào, như thế nào. Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha phân tách cho chúng ta. Chúng ta thấy được là những cái gì mà Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nghe cái đoạn thư mà Đức Thánh Cha muốn đề cập tới, dẫn giải bài giáo lý thứ 8 hôm nay. Bởi vì đầu của mỗi một bài giáo lý đều có một đoạn thánh kinh, để nhờ đó Ngài dẫn giải theo cái đoạn thánh kinh đó. Thì đây là cái đoạn thánh kinh mà hôm nay những người mà tham dự cái buổi triều kiến chung đã được nghe, và sau đó Ngài đã dẫn giải. Đoạn thánh kinh đó là thư Galata đoạn thứ 3 từ câu 23 đến câu 29. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Kính thưa các anh các chị, trước khi đọc cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha thì em xin nói trước để khi đọc các anh chị thấy được những gì mà em nhấn mạnh đến. Đó là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái mới mẻ của Kitô giáo, đó là vấn đề không còn lệ thuộc lề luật nữa, mà là trở nên con cái Thiên Chúa. Mà một khi trở nên con cái Thiên Chúa thì chúng ta bình đẳng, có thế thôi. Đấy là những gì mà bài giáo lý này nói tới. Cái mới mẻ của Kitô giáo là ở chỗ nào? Thứ hết, không còn lệ thuộc lề luật. Thứ hai, được trở nên con cái Thiên Chúa. Thứ ba, nhờ trở nên con cái Thiên Chúa mà tất cả mọi người đều bình đẳng, không còn Hy Lạp hay Do Thái, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Và cái tư tưởng mới mẻ này nó giống hệt như là lạc giáo hồi bấy giờ, và là một cuộc lật đổ, là một cuộc cách mạng mà Thánh Phaolô đã mang lại cho thế giới Kitô giáo của chúng ta. Giờ đây xin mời các anh chị nghe cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha, và nhờ cái bài giáo lý này mà chúng ta đi sâu vào đời sống Kitô hữu của chúng ta, đức tin của chúng ta.
Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Người người mọi dân nương cũng là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt. thập nhất chúng con trong Chúa.
Xin chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục hành trình đào sâu vào đức tin của chúng ta, theo chiều hướng của thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Galata. Vì tông đồ này cương quyết khẳng định với thành phần Kitô hữu này, kẻ họ quên mất tính chất mới mẻ nơi mặc khải của Thiên Chúa là những gì đã được loan báo cho họ. Hoàn toàn hợp với thánh ký Gioan, thánh Phaolô nhấn mạnh rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô giúp cho chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa và cũng là thành phần thừa tự của Ngài. Kitô hữu chúng ta thường coi nhẹ thực tại được làm con cái của Thiên Chúa này. Trái lại, cần phải tri ân nhớ đến giây phút chúng ta trở nên như thế, giây phút chúng ta lãnh nhận phép rửa, nhờ đó chúng ta sống đại hồng ân này một cách hết sức ý thức. Nếu tôi được hỏi anh chị em hôm nay rằng, ai trong anh chị em biết chính xác ngày rửa tội của anh chị em chứ? Thì tôi không nghĩ có nhiều bàn tay giơ lên đâu. Thế mà, nó lại là ngày chúng ta đã được cứu độ. Ngày chúng ta đã được trở nên con cái của Thiên Chúa. Vậy, những ai không biết được ngày này thì cứ hỏi cha mẹ đỡ đầu, bố mình, mẹ mình, cô dì, chú bác của mình. Con được rửa tội ngày nào nhỉ? Đó là ngày cần phải được tưởng nhớ hàng năm. Nó là ngày chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đồng ý chứ? Tất cả anh em có làm điều này không? Cộng đồng đáp lại, vâng. Rồi cười, chúng ta hãy tiến hành nhé. Thật vậy, một khi đức tin đã xuất hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, thì một thân phận mới mẻ tận gốc đã được thiết lập, mang lại vai trò con cái thần linh. Vai trò con cái được Thánh Phaolô nói tới đây không còn là một vai trò chung chung, bao gồm tất cả mọi con người nam nữ, như thể họ là con cái của cùng một đấng hóa công. Không, trong đoạn thư chúng ta vừa nghe, Ngài khẳng định rằng đức tin giúp chúng ta có thể trở nên con cái của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Đó là những gì mới mẻ. Yếu tố trong Chúa Kitô này là những gì làm nên tính cách khác biệt. Không phải chỉ là con cái của Thiên Chúa như hết mọi người. Hết mọi người nam nữ đều là con cái của Thiên Chúa. Tất cả mọi người, bất kể tôn giáo chúng ta đang theo đuổi. Không, mà trong Chúa Kitô này là những gì làm nên khác biệt đối với Kitô hữu. Và điều này chỉ xảy ra bằng việc tham dự vào việc cứu chuộc của Chúa Kitô, cũng như nơi chúng ta, nơi bí tích rửa tội. Đó là cách thức nó được bắt đầu. Chúa Giêsu đã trở thành người anh của chúng ta và nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người mà Người đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Bất cứ ai tin tưởng chấp nhận Chúa Kitô đều mặc lấy Chúa Kitô và nhận được phẩm vị làm con cái nhờ phép rửa. Đó là những gì được nói đến ở câu 27. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô đề cập đến phép rửa nhiều lần. Đối với Ngài, việc lãnh nhận phép rửa thì cũng giống như việc được dự phần vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu một cách hiệu lực và thực sự. Chẳng hạn, trong thư gửi giáo đoàn Roma, Ngài còn tiến xa đến độ nói rằng: nơi phép rửa, chúng ta đã chết với Chúa Kitô và đã được cùng Người mai táng để sống với Người. Chết với Chúa Kitô, cùng được mai táng với Người để sống với Người. Đó là ơn phép rửa. Được tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Bởi thế, phép rửa không phải là một nghi thức bề ngoài. Những ai lãnh nhận phép rửa này đều được biến đổi sâu xa từ bên trong, nơi thẳm cung của họ, và được một sự sống mới. Một sự sống chính là những gì giúp họ có thể hướng về Thiên Chúa và gọi Người bằng danh xưng Cha ơi, tức là Ba ơi. Cha, không cha mà là bố. Vị tông đồ này khẳng định một cách mãnh liệt rằng cái căn tính đã được lãnh nhận nhờ phép rửa này là những gì hoàn toàn mới mẻ, đến độ nó vượt trên những khác biệt vẫn có nơi cấp độ đạo giáo. Tức là, theo Ngài, không còn Do Thái hay Hy Lạp, ngay cả ở lãnh vực xã hội cũng không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ. Chúng ta thường đọc những lời diễn tả này một cách quá mau mà không nắm bắt được cái giá trị cách mạng được chất chứa ở đó. Đối với Thánh Phaolô khi viết cho giáo đoàn Galata rằng trong Chúa Kitô không còn Do Thái hay Hy Lạp, thì như thể một cuộc lật đổ thực sự nơi phạm trù đạo giáo. Căn cứ vào sự kiện thuộc về một dân tộc được tuyển chọn thì dân Do Thái được ưu ái hơn là dân ngoại. Thánh Phaolô đã khẳng định như vậy. Bởi thế không lạ gì thứ giáo huấn mới mẻ này của vị tông đồ nghe như có tính cách lạc giáo. Mọi người bình đẳng là làm sao? Chúng ta đều khác nhau mà. Nó nghe như lạc giáo làm sao ấy phải không? Ngay cả thứ bình đẳng thứ hai giữa những ai tự do và những ai nô lệ đã gây ra một thứ nhãn quan nảy lửa. Tính chất phân biệt giữa những người nô lệ và tự do là những gì sống còn ở thời cổ xưa. Theo luật thì những công dân tự do được hoan hưởng tất cả mọi quyền lợi, trong khi phẩm vị làm người của thành phần nô lệ không được công nhận. Điều này cũng đang xảy ra ngay cả đến hôm nay nữa. Có nhiều người trên thế giới này, nhiều lắm, hàng triệu con người ta không có quyền được ăn, không được giáo dục, không được làm việc. Họ là những tên nô lệ mới. Họ là những con người sống ở bên lề xã hội. Họ bị mọi người khai thác. Tình trạng nô lệ thậm chí vẫn còn cho tới nay. Chúng ta hãy nghĩ một chút đến điều ấy. Phẩm vị làm người bị chối bỏ nơi những con người ấy. Họ là thành phần nô lệ. Bởi vậy mà cuối cùng thì sự bình đẳng trong Chúa Kitô thắng vượt những khác biệt về xã hội giữa phái tính. Khi thiết lập một bình đẳng giữa nam và nữ, một thứ bình đẳng cách mạng vào thời ấy, và là một thứ bình đẳng cần được tái khẳng định cho hôm nay đây. Nó cần phải tái khẳng định thậm chí cả ở ngày hôm nay đây. Biết bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy những lời bày tỏ bôi nhọ nữ giới. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nhưng không, không làm gì hết, đó là những gì liên quan đến phụ nữ. Thế nhưng, này, con người nam nữ có cùng một phẩm vị như nhau, đã từng xảy ra trong lịch sử, thậm chí còn cho tới ngày nay, có một kiểu nô lệ của nữ giới. Đó là chuyện nữ giới không có cùng cơ hội như nam nhân. Chúng ta cần phải đọc những gì Thánh Phaolô nói, chúng ta đều bình đẳng với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Như chúng ta có thể thấy, Thánh Phaolô khẳng định mối hiệp nhất sâu xa đang hiện hữu giữa tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa, nơi bất cứ thân phận nào của họ, dù là nam hay nữ, bình đẳng nhau vì hết mọi người đều là một tạo vật mới trong Chúa Kitô. Hết mọi thứ phân biệt trở thành phụ thuộc đối với phẩm vị được làm con cái của Thiên Chúa, đứng vì yêu thương kiến tạo nên một sự bình đẳng thực sự và thiết yếu. Hết người nhờ việc cứu chuộc của Chúa Kitô và phép rửa chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta tất cả đều bình đẳng, đều là con cái của Thiên Chúa, bình đẳng. Thưa anh chị em, thế nên chúng ta được gọi một cách tích cực hơn để sống một sống mới có cội gốc nơi câu diễn tả sâu xa, đó là được làm con cái của Thiên Chúa, bình đẳng vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Và con cái của Thiên Chúa là vì Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta và chúng ta đã đạt được phẩm vị này nơi phép rửa. Thật là hệ trọng cho chúng ta ngày nay trong việc tái nhận thức vẻ đẹp được làm con cái của Thiên Chúa, được là anh chị em giữa chúng ta, vì chúng ta được hiệp nhất nên một trong Chúa Giêsu Kitô, đấng đã cứu chuộc chúng ta. Những khác biệt và tương phản gây phân rẽ không được hiện diện giữa các tín hữu trong Chúa Kitô và một trong các tông đồ, đó là Thánh Gia-cô-bê. Ngài viết, hãy coi chừng những khác biệt, vì thật là chuyện không đúng khi có một người bước vào nơi anh em hội họp, tức là thánh lễ, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi. Chúng ta tạo nên những thứ khác biệt này, nhiều lần như vậy, một cách vô ý thức. Không, chúng ta đều bình đẳng. Hơn thế nữa, ơn gọi của chúng ta là ơn gọi làm cho cụ thể hóa và hiển nhiên hóa lời kêu gọi hiệp nhất toàn thể nhân loại. Hết mọi sự đều làm trầm trọng hóa những khác biệt giữa con người, thường gây ra nạn kỳ thị. Tất cả những điều ấy trước nhan Thiên Chúa không còn cơ sở nào nữa, nhờ ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô. Điều quan trọng ở đây đó là đức tin tác động theo đường lối hiệp nhất của Thánh Linh, và trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm của một hành trình dứt khoát theo con đường bình đẳng, nhưng là một thứ bình đẳng được hỗ trợ, tức là được kiến tạo bởi ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đừng quên khi anh em về nhà hôm nay, đó là tôi đã được rửa tội bao giờ. Hãy tìm hiểu xem để luôn nhớ đến ngày ấy, và khi đến ngày ấy thì hãy cử hành mừng nó. Xin cảm ơn anh chị em.
Xin giải thoát chúng con, xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Tượng ngàn hạt lúa miên xây thành nên bánh thơm ngon lành. Tượng ngàn chùm nho chín em nên thành rũ nho tinh khiết. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ và giải thích cho chúng ta biết về ơn gọi Kitô giáo của chúng ta, cái mới mẻ của Kitô giáo. Chúng ta đi từ cái điểm cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc đây này. Đức Thánh Cha nói gì thì nói, rồi cuối cùng nhấn mạnh đến phép rửa. Và Đức Thánh Cha nghĩ rằng nhiều người chúng ta không nhớ ngày rửa tội của chúng ta đâu, chỉ nhớ đến ngày sinh nhật mà thôi. Và Đức Thánh Cha dám cả quyết là nếu mà tôi hỏi anh chị em thì tôi không nghĩ là nhiều bàn tay giơ lên cho là mình nhớ đâu. Bởi thế nên hãy về hỏi, nếu không nhớ thì hãy về hỏi bố mẹ, ông bà, cha mẹ đỡ đầu, cô dì, chú bác xem con đã được rửa tội ngày nào. Và cuối cùng Đức Thánh Cha còn nhắc là đừng quên khi anh em về nhà hôm nay nhé, đó là tôi đã được rửa tội bao giờ. Nhưng mà không phải chỉ nhớ không, Đức Thánh Cha còn nói là hãy tìm hiểu xem để luôn nhớ đến ngày ấy, và khi đến ngày ấy thì hãy cử hành mừng nó. Kính thưa quý anh quý chị, em tạ ơn Chúa bởi vì em không có mừng sinh nhật của em cho bằng mừng ngày em được trở thành con cái Thiên Chúa. Mỗi năm cứ đến ngày rửa tội của em là em đi tĩnh tâm, dành ra một ngày để tĩnh tâm. Đó là cái ngày đặc biệt mà thật sự Chúa ban cho em. Cái ngày hôm đó em được rửa tội là chính ngày 11 tháng 10. Mà kỳ đó ngày 11 tháng 10 chính là ngày lễ mẹ Thiên Chúa. Và cái kỳ em được rửa tội lại là được một vị lúc bây giờ chưa trở thành Hồng Y, mới chỉ là cha sở nhà thờ Hàm Long Hà Nội mà thôi. Sau đó ngài mới lên làm giám mục, rồi tổng giám mục và trở thành Hồng Y đầu tiên của Việt Nam. Thì không ngờ em lại được cái hân hạnh như vậy. Trước hết được rửa tội vào chính ngày lễ mẹ Thiên Chúa, và sau đó được rửa tội bởi một vị Hồng Y tương lai đầu tiên của Việt Nam. Em cảm thấy rất là hân hạnh, và luôn luôn năm nào cũng vậy đi tĩnh tâm để tạ ơn Chúa cho con được làm con của Chúa. Và chính cái ngày mà con được làm con của Chúa mới là ngày sinh nhật chính thức của con trên nước trời. Còn nếu mà cái ngày sinh nhật đời của con mà con mừng rồi chúng con không sống đúng xứng đáng với ơn gọi làm con của Chúa và bị hư đi thì mừng có ích gì chứ. Bởi thế nên em rất là quan trọng cái ngày sinh nhật nước trời của em, đó là ngày em được làm con của Thiên Chúa. Và tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn nhắc nhở mà em dịch những cái mà Đức Thánh Cha nhắc nhở này cả 4-5 lần rồi. Cả những lần mà Đức Thánh Cha ở trong các huấn từ truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắn tới những cái điều này. Giống hệt như Ngài thúc giục chúng ta luôn luôn phải có một cuốn phúc âm bỏ túi đi. Ngài cũng nói tới 4-5 lần rồi. Bởi vì em cứ dịch những bài của Ngài là em lại những cái như vậy. Và cái bí tích rửa tội, tại sao Ngài nhấn mạnh như vậy các anh chị? Tại vì tất cả mọi sự Kitô hữu của chúng ta đó, bắt đầu từ đó đó. Bắt đầu từ đó đó các anh chị. Bởi vì ơn cứu chuộc là ngay cái ngày chúng ta được tội. Chúng ta được cứu chuộc bởi cái ngày đó. Rồi về sau này chúng ta có được làm linh mục, có được làm giám mục Hồng Y Giáo Hoàng cũng là vì đã được rửa tội. Vì làm con của Thiên Chúa. Kể cả vấn đề chúng ta được rước lễ cũng vậy. Cũng làm con của Thiên Chúa mới được rước lễ. Chứ không phải là không con Thiên Chúa mà được rước lễ đâu. Thấy không? Và nếu mà chúng ta không có được rửa tội thì cũng không có bí tích hôn phối gì hết đó. Để chúng ta thấy không? Cái bí tích rửa tội nó quan trọng vậy đấy. Thế nên Đức Cha nhấn mạnh đến điều đó. Và ở trong bài giáo lý này, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Và đó là cái mới mẻ của Kitô giáo chúng ta đó. Chúng ta không còn lệ thuộc lề luật nữa. Là lề luật của Moses, là luật cắt bì, là luật không được làm cái này, không được làm cái kia, giống hệt như một người nô lệ. Đó, sợ sệt, phải giữ luật kẻo bị phạt, thế nọ thế kia. Nhưng không, bây giờ chúng ta là con cái của Thiên Chúa rồi. Chúng ta có tự do, có quyền làm con cái của Thiên Chúa. Chúng ta biết được Thiên Chúa yêu chúng ta, là cha của chúng ta, yêu thương chúng ta. Và chúng ta kính mến Chúa. Do đó nên chúng ta cảm thấy được là nhờ tình yêu đó mà chúng ta biết được những gì đẹp lòng cha của chúng ta. Kể cả luật không có nói tới những điều đó, chúng ta vẫn có thể biết được. Và kể cả những cái gì mà luật không nói tới mà chúng ta biết được cái điều đó làm mất lòng cha của chúng ta, chúng ta không làm. Đấy, chúng ta thấy không? Mẹ của Kitô giáo của chúng ta nó ở chỗ đó. Chứ không phải chỉ có luật. Chúng ta thoát được luật rồi. Chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa rồi. Do đó nên chúng ta có Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết được ý của Thiên Chúa. Muốn cho chúng ta làm gì. Và những cái gì đẹp lòng Chúa nhất. Những cái gì mất lòng Chúa. Để chúng ta tránh. Để chúng ta làm. Thấy không? Đó. Cái mới mẻ của Kitô hữu chúng ta là như thế. Và thậm chí Thánh Phaolô còn nhấn mạnh đến cái vấn đề là khi chúng ta đã là con Thiên Chúa rồi thì cái tác dụng của nó ở chỗ nào? Mọi người đều bình đẳng. Đều là con của Thiên Chúa. Bình đẳng với nhau. Chỉ có một cha ở trên trời thôi. Nhưng mà Đức Thánh Cha còn phân tách. Không phải chúng ta là con cái của Thiên Chúa với tính cách chung chung. Giống như là mọi đồng loại khác, mọi đạo giáo khác. Tất cả đều là anh em cùng một cha trên trời. Không phải. Chúng ta không có phải là con cái của Thiên Chúa với tính cách chung chung như vậy. Mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái câu mà Thánh Phaolô nói ở trong thư Galata, đó là trong Chúa Kitô, được làm con cái của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, có nghĩa là được Chúa Kitô cứu chuộc, được cùng Chúa Kitô vượt qua, được cùng Chúa Kitô chết đi, mai táng và sống lại. Đấy, thì chỉ có những người lãnh nhận phép rửa mới được chết đi với Chúa Kitô, được mai táng và được sống lại với Chúa Kitô thôi. Đấy, những cái con người đó là những con người là em của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là con ruột của Chúa Cha. Chúng ta là em Chúa Giêsu đấy, nhưng không phải là con ruột của Chúa Cha, mà là những đứa con thừa nhận. Và vì là những người con thừa nhận của mặt Cha trên trời, do đó chúng ta bình đẳng, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ nữa, mà là bình đẳng trước nhan Chúa. Đấy, vì thế nên Đức Thánh Cha nói là đó là tư tưởng cách mạng của Thánh Phaolô. Cách mạng cái thời đó, các anh chị biết là thời đó nghĩa là dân Do Thái họ oai lắm, họ kỵ dân ngoại, họ tránh xa dân loại, khinh bỉ dân ngoại. Bởi thế nên Thánh Phaolô mà vừa với vô nhà người dân ngoại đã bị họ cự nữ rồi, bây giờ lại còn ngồi ăn với dân ngoại nữa thì càng chết với họ. Đó, chúng ta thấy không? họ khinh dân ngoại, trong đó có cả Hy Lạp. Hy Lạp dù có văn minh hơn họ nữa cũng là dân ngoại đáng khinh. Bởi thế nên ai mà liên hệ với dân ngoại đều là những người đáng khinh. Thế thôi. Do đó nên bây giờ mà Thánh Phaolô lại nói là không còn Do Thái Hy Lạp là cái gì? Là đụng đến Do Thái. Có vậy thôi. Thì nâng người Hy Lạp lên nhưng mà đụng đến Do Thái. Đó, chúng ta có nhớ đến câu chuyện mà làm sao mà có bắt đầu có các thầy phó tế không? Là tại vì trong cộng đồng Kỳ Tông Hiếu đầu tiên tại Jerusalem, các bà quá người Hy Lạp đã bị đối xử một cách bất công. Những bà quá của người Do Thái thì được ưu tiên. Bà quá Hy Lạp thì bất công. Đấy là trong cộng đồng Kitô giáo đầu tiên đấy các anh chị. Bởi vì sao? Đa số toàn là người Do Thái thôi. Mà người Do Thái thì vẫn khinh dân ngoại rồi. Dù có là con của Chúa đi nữa, Hy Lạp có trở lại con của Chúa đi nữa. Và dù các Hy Lạp đó là Hy Lạp Do Thái, gốc Do Thái, nhưng mà sống ở Hy Lạp, do đó nên bây giờ trở về mừng lễ gọi là lễ ngũ tuần và thấy các thánh tông đồ rao giảng thì được ơn Chúa trở lại, và không ngờ thuộc về một cái cộng đồng đầu tiên Kitô hữu đó lại bị kỳ thị bởi vì mình là người Do Thái nhưng mà không có ở Jerusalem, hay chỉ là người Do Thái theo Hy Lạp thôi, nên bây giờ trở về quê hương cũng bị kỳ thị luôn, chứ đừng có nói là người dân ngoại chính cống. Thế nên chúng ta thấy không, Thánh Phaolô dám nói là không còn Do Thái và Hy Lạp, là một cái cuộc lật đổ đấy các anh chị ạ. Nhưng mà sự thật nó là như vậy, đã là con của Thiên Chúa thì không còn Do Thái Hy Lạp, đều là anh em với nhau trong Chúa Kitô. Thế thôi. Rồi, đó là cái cách mạng về đạo giáo. Còn bây giờ cách mạng thứ hai là cách mạng về xã hội. Đó là cái gì? Không còn nô lệ và tự do, không còn nam và nữ. Chúng ta thấy không? Đấy là cách mạng. Bởi vì hồi xưa chúng ta biết được là trời ơi, cái người của nô lệ đó là người giàu, người quyền thế, người được hưởng mọi thứ quyền lợi trong xã hội. Còn những người nô lệ là sự sống cũng thuộc về chủ của mình luôn. Họ muốn giết lúc nào thì giết, họ muốn bán lúc nào thì bán. Họ muốn, thí dụ nữ, họ muốn hiếp lúc nào thì hiếp. Đó, bởi vì thuộc về họ mà. Thuộc về họ, họ muốn làm gì thì làm, giống như là đồ vật vậy thôi. Nó là như vậy đó, giống như là con vật vậy thôi, làm cho họ không có công gì hết. Và còn họ bị họ khinh bỉ nữa đằng khác nữa. Mà trong khi đó, Thánh Phaolô chúng ta thấy không? Cái câu chuyện mà Osinio đó, là người tên nô lệ đã trốn khỏi chủ của mình. Đó, rồi đến gặp Thánh Phaolô, Thánh Phaolô đã can thiệp cho mà trở về với chủ. Và xin hãy nhận lại cái người nô lệ này như anh em của mình. Bởi vì cùng một cha trên trời, cùng đã được rửa tội, như nhau thôi. Thấy không? Đó, Thánh Phaolô là như vậy. Ngày cách mạng, không còn nô lệ hay là tự do nữa. Kể cả nam nữ cũng bình đẳng luôn trước mặt Chúa. Bởi vì sao vậy? Khi sống lại thì còn phái tính không? Thì còn vợ chồng gì không? Không. Tất cả đều nên giống như thiên thần. Thấy không? Thì đâu có còn nam nữ gì nữa đâu. Đâu còn vợ chồng gì nữa. Vợ là nữ mà chồng là nam. Đâu còn. Như thiên thần mà. Thiên thần thì là không có nam không có nữ. Vẫn biết thiên thần khi hiện ra đó thì lấy hình nam nhân, chẳng bao giờ lấy hình nữ giới cả. Vậy mà Việt Nam ta lại biến thiên thần thành nữ giới. Anh tử đã khi vũ thiên thần đó, toàn là các em nữ thôi, đâu có nam đâu. Mà tại vì sao vậy? Tại vì Việt Nam ta cho thiên thần là đẹp, mà chỉ có nữ mới đẹp thôi, chứ nam đâu có đẹp. Bởi thế nên chỉ có nữ mới đóng vai thiên thần thôi, chứ không có cái vai nam không có đóng vai thiên thần. Nam mà đóng vai thiên thần là gì ngợp. Thì đấy, thì cái bài giáo lý hôm nay chúng ta thấy không, nó đơn sơ mà nó hay lắm. Đó là những gì mà chúng ta thấy Thánh Phaolô hay không? Ngay từ đầu nhá, chúng hãy tưởng tượng ra chúng ta mà sống ngay từ đầu, mà chúng ta đóng vai trò Thánh Phaolô, nó quan trọng như thế nào? Những tư tưởng mà Thánh Phaolô đã mớm ngay từ đầu đó, nó ảnh hưởng đến Kitô giáo cho tới bây giờ luôn. Cho tới bây giờ luôn. Và từ Kitô giáo mới không còn đa thê nữa, đa thần nữa, Chúng ta thấy không? Không còn đa thế đa thần. Do Kitô giáo hết cái nghe chị ạ. Bình đẳng mỗi ngày đó. Thì cái vấn đề là phụ nữ mà lên hương là cũng nhờ ở thế giới Kitô giáo. Thế giới Âu Mỹ. Chứ còn ở những cái thế giới mà Trung Cộng bây giờ. Ôi giời, nữ đâu có bị coi thường rồi. Hồi giáo cũng vậy. Các anh, các chị thấy không? Hôm đó đấy em đọc một cái tin. Một em gái 16 tuổi thôi, mặc quần jean thôi, mà bị án tử. Chứ không thường đâu. Khủng khiếp lắm. Và bố mẹ họ cũng sẵn sàng giết con nếu lơ mơ mà phạm đến là đức tin Hồi giáo là chết ngay. Họ khủng khiếp vô cùng. Và phụ nữ bây giờ đấy, đấy bây giờ là Taliban lên chiếm quyền ở Afghanistan. Thì bây giờ họ cấm cái phụ nữ đã được thả cửa 20 năm mà Mỹ ở bên đó rồi. Bây giờ không được thả cửa nữa. Bây giờ phải bịt miệng, bịt đầu, bịt mặt từ đầu đến cuối, kín mít. Đấy, mới, tin tức mới này nè. Phụ nữ vẫn bị coi thường, vẫn bị coi rẻ, vẫn bị nô lệ tình dục, vẫn bị đủ mọi thứ cả. Rất là tội nghiệp các chị. Thật sự em thấy rất là tội nghiệp. Em rất là thương các chị. À, tiện đây em kể cho anh chị nghe cái hôm mà Trang giúp phục vụ tinh tâm khóa lòng thương xót Chúa 43 ở giáo phận Rochester, New York đó. Cái ngày Chủ nhật là hết tinh tâm rồi. Thì em đi homeless, phục vụ homeless với các anh chị em tông đồ chuyên thương bên đó. Ở cái nhà gọi là House of Mercy. Thì trên xe em có nghe một chị nói, bởi vì em nhắc lại cái chuyện tối hôm trước có một anh tông đồ chuyên hình thương mà có hai vợ chồng ngồi ăn cơm với chúng em với lại cha Trương Thịnh Đạt nữa. Đấy, rồi hai vợ chồng tranh nhau kể chuyện. Tội nghiệp chỉ cứ bị anh ấy át đi thôi. Không cho nói. Anh cứ nói, anh kể cho em với lại cha nghe. Và chị cuối cùng chị cũng kể được một ít. Chị nói là khi mà chị sinh ra con gái đó, đứa con gái thứ ba đó, anh đi lính, anh gọi về, anh bảo sinh trai gái vậy. Vừa mới nói con gái xong là anh quát cho một trận. Nhưng mà anh còn đỡ đấy. Đến ngày hôm sau khi em mention, đề cập đến cái đó một cái đó, thì một chị khác cũng tông đồ chuyên thương kể cho em nghe ở trên xe đi đến cái nhà House of Mercy rằng: anh có biết không, bố tôi này có 8 thằng con trai liền rồi đấy, mà vẫn muốn cho nó đủ 10 đứa. Khi mà mẹ tôi sinh con gái thì ông nói: sinh cái quỷ này làm gì vậy? Khủng khiếp không? Sinh cái quỷ này làm cái gì vậy? Vậy mà khi ông ấy nằm xuống thì chẳng có thằng con trai nào tới để giúp ông hết. Chỉ có toàn con gái nó tới nó giúp ông ấy thôi. Mà chẳng biết ông có nghĩ lại không? Đấy, chính cái chị là con của bố mình nói như vậy đấy. Không biết ông có nghĩ lại không? Biết nó nghĩa là ông ấy không tỏ ra cái dấu gì. Cảm ơn mấy đứa con, mà bố hối hận, bố đã khinh thường các con, không ngờ các con tốt quá nọ kia. Không. Và ông còn dám nói là: tao là vua, tao nói là phải đúng, không đứa nào được cãi. Thì đấy, thì em chỉ biết là em thuật lại cho nghe khi mà đang nói đến vấn đề kỳ thị ở trong cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha đây, và thân phận phụ nữ bị kỳ thị và rất là đáng thương. Mà Đức Thánh Cha Francisco gần đây, Đức Thánh Cha đã promote phụ nữ rất nhiều. Ngài đã đưa phụ nữ vào giữ vai trò này, vai trò kia ở trong tòa thánh. Mới đây, Ngài sử dụng nữ giới rất nhiều. Đó là những gì mà Ngài đã theo chủ trương của Thánh Phaolô là bình đẳng. Phụ nữ vẫn có thể làm được những cái việc mà nam nhân không làm được. Và Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và công bằng. Ngài không chọn người bố nào trên trần gian, mà người chọn cái thân phận của một phụ nữ vẫn bị xã hội loài người khinh bỉ để làm mẹ của người. Thế thôi, ai làm gì được Ngài nào? Trong khi đó, Satan quá uất ức, bởi vì nó, nếu mà hiện hình ra thì nó là nam nhân, nó là con rồng, khủng long. Nó là đệ nhất thần. Và nó là thấy mình bị lép vế bởi một người nữ. Nó không chịu được. Bởi thế nó cứ rình trước người nữ, sinh đứa con. thế rồi nuốt đi đứa con được bà sinh ra. À, chúng ta thấy xã hội loài người bây giờ vẫn theo chiều hướng của Satan. Đó là kỳ thị, đó là vấn đề là coi thường nữ giới. Và thế nên chúng ta hãy xuống tinh thần của Thánh Phaolô trong bài giáo lý hôm nay, để chúng ta như là Đức Thánh Cha đã nói ở trong cuối bài giáo lý hôm nay, hết tất cả mọi sự đều làm trầm trọng hóa những khác biệt giữa con người, thường gây ra nạn kỳ thị. Tất cả những điều ấy trước nhan Thiên Chúa không còn cơ sở nào nữa, nhờ ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Quan trọng ở đây đó là đức tin tác động theo đường lối hiệp nhất của Thánh Linh, và trách nhiệm chúng ta là trách nhiệm của một hành trình dứt khoát theo con đường bình đẳng, nhưng là một thứ bình đẳng được hỗ trợ, tức là được kiến tạo bởi ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Xin hiệp nhất chúng con nên mù trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.